là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 4 tháng 1 năm 2025 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Vàng A Dùa, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Yên Bái về hiệu quả tuyên truyền chính sách pháp luật tại vùng khó khăn, vùng cao của tỉnh trong thời gian qua. Phần cuối chương trình là chuyên mục đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ bị sập nhà do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình ông Nguyễn Duy Cảnh ở tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, là hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng cơn bão số 3 gây sạt lở đất đã khiến nhà ông Cảnh bị sập đổ hoàn toàn. Hiện nay gia đình đã chuyển về trong ngôi nhà mới. Thăm và tặng quà gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng ở tổ 14, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Tại các gia đình đến thăm thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời biểu dương những đóng góp của các gia đình chính sách, người có công với quê hương đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, cố gắng dành mọi nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho nhân dân, bảo đảm mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết vui tươi, hạnh phúc. Nhân dịp đón năm mới 2025, chuẩn bị Tết cổ truyền, Chủ tịch Quốc hội chúc các gia đình đón một mùa xuân mới, năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất kinh doanh, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Thưa quý vị, khối các hội có tính chất đặc thù vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tỉnh gồm 11 đơn vị: Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Hội Luật gia, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, Liên minh hợp tác xã, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội đông y, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị. Năm 2024, các phong trào thi đua được từng đơn vị trong khối hưởng ứng và triển khai hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hội viên, như phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, phong trào thi đua kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả thi đua của các đơn vị trong khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, luôn luôn hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trọng tâm để triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến, góp phần vào ổn định tình hình. Các phong trào thi đua đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, công tác khen thưởng cũng được thực hiện kịp thời, chính xác, công minh và luôn gắn liền kết quả thực hiện với chương trình kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã tập trung thảo luận về những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thi đua khen thưởng, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Hội nghị đã tiến hành bình xét, thống nhất, suy tôn đề nghị Hội Nhà báo tỉnh nhận cờ thi đua của Chính phủ, Hội Quán học tỉnh nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, khối đã phát động phong trào thi đua năm 2025 và bầu Hội Nhà báo tỉnh làm trưởng khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tỉnh năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố quyết định 2662 phong tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2024 cho 24 cá nhân. Với tinh thần trách nhiệm cao về việc gìn giữ và phát triển các làn điệu dân ca truyền thống, các nghệ nhân dân gian ở Yên Bái đã nỗ lực không ngừng và đóng góp đáng kể trong nhiều mặt, từ chủ động lưu trữ truyền dạy đến tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn, hội thi tổ chức các lớp dạy hát dân ca truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, họ không chỉ giữ gìn nguyên bản những làn điệu truyền thống mà còn sáng tạo những phiên bản mới kết hợp với các nhạc cụ hiện đại để tạo sự hấp dẫn và tiếp cận rộng rãi hơn đến công chúng. Nghệ nhân là cầu nối giúp lưu giữ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại các địa phương, góp phần trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Sau 3 tháng nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, cuộc sống của nhân dân vùng bị hưởng đã trở lại bình thường, đặc biệt đã có gần 500 hộ dân bị mất nhà cửa đã dọn về những ngôi nhà mới. Để giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão, Yagi, tỉnh Yên Bái đã bố trí gần 100 tỷ đồng hỗ trợ mỗi hộ có nhà sập hoàn toàn, hỗ trợ 60 triệu đồng và 30 triệu đồng các hộ sửa nhà. Trong đó, nguồn kinh phí từ Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ là gần 82 tỷ đồng, còn lại là từ ngân sách địa phương. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng xong gần 500 ngôi nhà mới. Các hộ đã dọn về ở, đang triển khai xây dựng gần 800 nhà, còn gần 300 nhà đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Tỉnh cũng đã bố trí quỹ đất cho 17 khu tái định cư tập trung, bố trí tái định cư xen ghép cho 711 hộ dân. Dự kiến 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đều có nhà mới trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 40% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Mường. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây đã được nâng lên đáng kể, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng một năm, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Trước đây, gia đình bà Phùng Thị Nghìa có cuộc sống rất khó khăn, nhưng nhờ sự động viên tuyên truyền của chính quyền địa phương, bà Nghìa đã tích cực lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng đời sống. Đặc biệt, đầu năm 2024, bà đã được hỗ trợ 40 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ nguồn hỗ trợ này, bà đã đầu tư chuồng trại để nuôi lợn thương phẩm. Thay vì nuôi 2 con lợn mỗi lứa như trước đây, bà đã mạnh dạn nuôi 30 con lợn thịt trong lứa đầu tiên, sau khi xuất bán thu lãi 50 triệu đồng. Hiện bà đang tiếp tục nuôi lứa thứ hai để cung cấp ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Bà Nghĩa cho biết.
Vừa rồi thì cũng mới là bắt đầu từ đầu năm đến bây giờ ấy, mới được là đàn này mới là đàn thứ hai. Thì nói chung là chăn nuôi thì nó cũng đầu tư vào con giống và cám ấy. Ý của tôi mong muốn là được sự hỗ trợ quan tâm của nhà nước và địa phương đầu tư cái dự án và mô hình để chăn nuôi cho nó phát triển hơn.
Xác định phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nên dù tuổi đã cao, gia đình ông Hà Đình Sửu vẫn tích cực lao động sản xuất. Hiện gia đình ông trồng ngô để lấy thức ăn chăn nuôi gà và trồng cây ăn quả có múi. So với trước đây thì cuộc sống của gia đình ông đã khấm khá hơn nhiều. Ông Hà Đình Sửu bày tỏ.
Nếu mà so với thời kỳ trước, cách đây độ 10-20 năm thì nói chung bây giờ là khấm khá hơn nhiều. Và từ chỗ là với cơ chế đổi mới nữa thì thực tế mà nói là giữa người nọ với người kia học tập lẫn nhau, đưa cái đời sống sinh hoạt của từng người, từng gia đình một ngày càng phát triển đi lên. Nói chung là xem mặt bằng chung trong thôn thì mình cũng ở dạng bình thường thôi. Nhưng muốn là làm sao chăng nữa thì để cuộc sống càng ngày càng khấm khá hơn thì phải có kế hoạch lâu dài.
Toàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên có hơn 1.400 hộ dân. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết đồng lòng của người dân, năm 2019, Quy Mông đã được công nhận là xã nông thôn mới. Đến năm 2022, xã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Hiện toàn xã chỉ còn 13 hộ nghèo, chiếm 1,42% và 3,48% hộ cận nghèo. Với những chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bộ mặt nông thôn mới ở Quy Mông ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày được nâng lên. Xã cũng phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian gần nhất. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Trên địa bàn xã Quy Mông thì có trên 4% là người dân tộc thiểu số, đa số là người dân tộc Mường. Trong những năm gần đây thì đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã thì cũng đã tranh thủ được cái sự hỗ trợ của nhà nước, các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng đã tập trung và xây dựng các cái mô hình trang trại, ví dụ như là chăn nuôi gà theo quy mô trang trại, chăn nuôi lợn theo quy mô hộ gia đình, quy mô tập trung và các cái mô hình khác như trồng dâu, nuôi tằm và các cái mô hình trồng cây lâm nghiệp, cụ thể là cây quế thì cũng đã đem lại cái thu nhập rất là ổn định cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Qua đó cũng đã góp phần chung tay cùng với lại đảng ủy, chính quyền địa phương xã trong cái công cuộc xây dựng xã nông thôn mới, trong cái các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế và đặc biệt là cái chỉ tiêu thu nhập trên địa bàn xã.
Chính quyền địa phương xã Quy Mông cũng luôn đồng hành cùng người dân trong lao động sản xuất, từ đó giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn đã từng bước tạo tiền đề cơ bản để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiện thành phố Yên Bái đang duy trì hiệu quả 97 mô hình này. Các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phòng chống tội phạm được triển khai sâu rộng tại tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, thành phố còn duy trì phường Minh Tân và xây dựng mới phường Hợp Minh là phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trong năm 2024. Tại các tuyến đường thôn, tổ dân phố, đường liên xã, các khu vực trọng yếu, người dân còn tự nguyện đóng góp lắp đặt các camera an ninh. Đến nay, toàn thành phố đã có 197 camera an ninh, nhờ đó tại các khu dân cư, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Người dân tích cực tham gia vào các mô hình phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Hiện thành phố Yên Bái đang tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả và không ngừng nhân rộng các mô hình này.
Thực hiện đợt cao điểm về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn công an tỉnh đã phát hiện 37 vụ, 40 đối tượng, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến lĩnh vực buôn lậu, kinh tế môi trường, an toàn thực phẩm, thu giữ gần 100 kg pháo nổ, trên 1,3 tấn quần áo, giày dép, gần 10 tấn thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với số tiền trên 700 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 100 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị chức năng, tăng cường kiểm tra, tổ chức đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ta là một đảng cầm quyền, đồng thời là một tổ chức làm nhiệm vụ tiên phong chính trị, đại biểu cho trí thức, lương tâm, đạo đức của cả dân tộc. Vì vậy, tăng cường xây dựng đảng về hệ thống chính trị nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, làm cho đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo tin cậy của nhân dân, hoàn thành trọng trách của mình trước khát vọng phát triển đất nước của nhân dân và dân tộc. Với vai trò là một đảng duy nhất cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội thông qua tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa đảng với nhân dân. Đội ngũ đảng viên là thành viên của tổ chức cơ sở đảng, là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về đạo đức phải bắt đầu từ mỗi cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giáo dục, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức, góp phần xây dựng đảng về đạo đức trong giai đoạn cách mạng mới. Năm 2025 phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% hoặc phấn đấu cao hơn trong điều kiện thuận lợi. Những thành quả kinh tế đạt được trong năm 2024 đã tạo đà để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8%. Trên cơ sở những thành quả đó, tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp được đề ra, chắc chắn sẽ hoàn thành. Theo báo Lao động, đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao phải đi liền với chính sách phù hợp, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Trong đó đặc biệt chú trọng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư và các dự án xanh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dẹp bỏ tất cả những điều kiện kinh doanh vô lối, trải thảm đỏ để đón những nhà đầu tư thông minh bằng những chính sách thông minh. Doanh nghiệp trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam phải được thụ hưởng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng do hệ thống hành chính lành mạnh tạo ra. Hy vọng sau khi tinh gọn bộ máy sẽ dẹp đi những tồn tại tiêu cực trước đây, thủ tục hành chính đơn giản, thông thoáng với đội ngũ công chức làm việc bằng tinh thần phụng sự. Làm được như vậy thì mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số vào những năm tiếp theo hoàn toàn có thể đạt được. Ngày càng có nhiều game show, trò chơi truyền hình hot đã và đang phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả. Thế nhưng đa phần sức hút chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn rồi lặng lẽ biến mất. Có thể thấy rất ít các game show truyền hình giữ được hào quang. Báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi vì sao vậy? Đánh giá về sự lặng lẽ rút lui hay thiếu sức hút của một số game show, không ít ý kiến cho rằng Sau khi đã thành công ở mùa đầu, các nhà đài thường lao vào các cuộc chiến rating, sự quan tâm đánh giá của khán giả và dần có xu hướng bỏ qua chất lượng để tập trung vào những nội dung dễ tiếp cận hơn, mang tính đại chúng. Từ đó họ tạo ra drama và chiêu trò để thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh đó, sự cạn kiệt nhân tài cũng là một yếu tố khiến các mùa giải sau của game show không còn thu hút khán giả như trước. Việc quay lại của những gương mặt cũ từ ghế huấn luyện viên, ban giám khảo, thậm chí là thí sinh khiến khán giả không còn mấy bất ngờ, làm giảm sức hấp dẫn của chương trình. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, chiêu trò được xem là một phần không thể thiếu của các game show truyền hình hiện nay. Tuy nhiên, việc các nghệ sĩ lạm dụng chiêu trò thường sẽ dẫn đến mất điểm trong mắt công chúng.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình truyền tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chính thức có 5 nước ủy viên mới với nhiệm kỳ 2 năm, thay thế các nước ủy viên vừa mãn nhiệm. 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu hồi tháng 6 2024, gồm Đan Mạch, Hy Lạp, Pakistan, Panama và Somalia, đã chính thức tiếp nhận nhiệm vụ thay các nước hết nhiệm kỳ là Ecuador, Nhật Bản, Malta, Mozambique và Thụy Sĩ. Nhà ngoại giao Algeria kêu gọi tất cả thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc làm việc không ngừng và hiệu quả để duy trì các giá trị chủ nghĩa đa phương. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc, cùng 10 nước ủy viên không thường trực do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc luân phiên bầu và mỗi ủy viên sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ 2 năm. Ngày 3 tháng 1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi mở cửa Biển Bắc và xóa bỏ các cối xay gió. Tuyên bố này đặt ra câu hỏi về tương lai năng lượng trong khu vực dưới thời chính quyền sắp tới ở Mỹ. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, trong bối cảnh ông chủ tương lai của Nhà Trắng dự báo sẽ ra sắc lệnh đảo ngược các biện pháp bảo vệ môi trường của người tiền nhiệm. Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đang xây dựng một kế hoạch năng lượng mới để triển khai trong vòng vài ngày sau khi ông nhậm chức. Kế hoạch năng lượng mới phần lớn phản ánh những cam kết mà ông Trump đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử, trong đó sản xuất dầu khí sẽ được xếp ngang hàng với vấn đề nhập cư, những trụ cột trong chương trình nghị sự ban đầu của ông Trump. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ban hành sắc lệnh cấm vĩnh viễn việc phát triển dầu khí ngoài khơi mới tại một số vùng biển ven bờ của Mỹ. Động thái này dự báo sẽ gây khó khăn cho kế hoạch thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước sau khi ông Trump nhậm chức. Ngày 3 tháng 1, Ngoại trưởng Jordan Safadi và người đồng cấp Syria Sibani đã có cuộc điện đàm thảo luận về diễn biến tình hình ở Syria. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Jordan, hai bên đã nhất trí tổ chức phái đoàn cấp bộ trưởng Syria tới thăm Jordan để thảo luận về các cơ chế hợp tác liên quan đến biên giới, an ninh, năng lượng, giao thông, nước, thương mại và các lĩnh vực quan trọng khác. Ngoại trưởng Safadi khẳng định Jordan sẽ hỗ trợ người dân Syria tái thiết đất nước thông qua tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo và xây dựng một tương lai ổn định, an ninh thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Về phần mình, Ngoại trưởng Sabani cho biết Syria rất coi trọng việc phát triển và tăng cường quan hệ với Jordan trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Jordan dành cho Syria trong giai đoạn quan trọng này. Giá khí đốt bán buôn đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua sau khi nguồn cung từ Nga sang châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine đã dừng lại. Theo đó, khí đốt giao tháng 2 2025 tại Hà Lan đã có thời điểm tăng tới 4,3%, trước khi thu hẹp đà tăng còn 1,9%. Mức cung dự trữ trên khắp châu Âu đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2021 khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang. Các chuyên gia phân tích cho rằng giá khí đốt vẫn thấp hơn nhiều so với mức đã từng ghi nhận vào năm 2022. Tuy nhiên, kết thúc năm 2024, lượng khí đốt dự trữ của châu Âu đã ở mức thấp nhất vào thời điểm cuối năm của 3 năm qua, và sự tăng giá gần đây được coi là sẽ làm tăng thêm áp lực lạm phát.
Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, cơ sở tầng để tiếp cận thông tin còn hạn chế. Do vậy, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm và chú trọng. Với nhiều biện pháp đồng bộ và thiết thực, hiệu quả, những năm qua công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Vàng A Dùa, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như là các cấp chính quyền thì trong thời gian qua, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã được thực hiện như thế nào ạ?
Trong thời gian qua thì dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh và sự quan tâm của các cấp ngành từ tỉnh đến địa phương thì công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào thiểu số đặc biệt là đối với vùng cao của các huyện Mường Trải, Yên Bái, Trạm Tấu, Văn Chấn, thì công tác tuyên truyền pháp luật đã tập trung vào các cái lĩnh vực mà liên quan đến đời sống hàng ngày của đồng bào. Trong đó tập trung vào phối hợp thực hiện các cái luật như là luật bình đẳng giới, luật về phòng chống ma túy, luật về giáo dục, luật bảo hiểm y tế. Trong năm 2024 thì Ban dân tộc tỉnh đã tổ chức được 69 lớp trên 5.500 học viên, trong đó gồm có lực lượng cán bộ cốt cán, cán bộ xã này, đấy, cán bộ các đoàn thể này, đấy, đoàn viên hội viên này, đấy, người tín người cốt cán đã tham gia tập huấn các cái nội dung về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số này, đấy, về phòng chống tảo hôn huyết thống, về phòng chống ma túy, về công tác thực hiện công tác nhân quyền, đấy, về an ninh trật tự tại địa bàn của tỉnh Yên Bái, để đồng bào nhân dân nắm được cái chủ trương của pháp luật và chấp hành tốt ý thức, chấp hành tốt pháp luật hiệu quả hơn.
Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ thêm một vài những kết quả nổi bật trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái ạ?
Thực hiện tốt cái việc tuyên truyền pháp luật thì hiện nay là đặc biệt là đối với vùng đồng bào thì hiện nay tác động lớn nhất là cái việc thứ nhất là chúng ta cái luật bình đẳng giới. Đấy, hiện nay đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhận thức rõ rệt về cái bình đẳng giới, về cái nhiệm vụ của bình đẳng giới và người ta được quyền tham gia vào các cái hoạt động xã hội nhiều hơn. Nhận thức của đồng bào phụ nữ, đồng bào thiểu số đã được thay đổi rõ nét hơn. Đấy, thay là về cái luật hôn nhân gia đình, hiện nay là cái việc mà phòng chống tảo hôn, đấy, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay rất hiệu quả. Đấy, hiện nay tỉnh Yên Bái đã ban hành được cái đề án 17 để thực hiện tốt công tác phòng chống tảo hôn. Đấy, hiện nay thì tỉnh Yên Bái đã chấm dứt việc hôn nhân cận huyết thống. Năm 2024 thì chỉ còn 23 trường hợp là tảo hôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và nhận thức của cấp ủy chính quyền đến người dân và kể cả các đối tượng là thanh thiếu niên đã nhận thức rõ hơn về cái tác hại của tảo hôn huyết thống. Về thực hiện cái chương trình của chính phủ về phòng chống ma túy giai đoạn 21-25 thì tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch và hiện nay tôi đang tổ chức thực hiện trên địa bàn của các cái huyện vùng cao. Đấy, hiện nay là Yên Bái đã thực hiện tốt cái việc phòng chống ma túy, cho đó chúng ta đã chấm dứt được cái tình trạng tái trồng thuốc phiện hiện nay. Đấy, đây là một cái rất là đáng mừng.
Vâng, có thể khẳng định là mặc dù là đã có nhiều những cái kết quả nổi bật như đồng chí vừa chia sẻ, tuy nhiên việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì vẫn còn có những khó khăn. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ một vài khó khăn cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua?
Cái khó khăn là thống nhất của Yên Bái hiện nay thì đối với đồng bào thiểu số thì thứ nhất là đồng bào thiểu số ở cái địa bàn cư trú phân tán, và thứ hai là hiện nay cái cơ sở giao thông đi lại còn khó khăn. Thứ ba là cái nhận thức của đồng bào về chính sách pháp luật cũng còn hạn chế. Do đó cho nên cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đầy đủ chính sách pháp luật để nhân dân nhận thức đó và nhân dân chấp hành tốt pháp luật thì cũng còn khó khăn. Bên cạnh đó thì một bộ phận đồng bào hiện nay là cái tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là trong vùng đồng bào. Thứ hai là cái giảm nghèo hiện nay có giảm nhưng mà cái giảm nghèo bền vững thì đang khó khăn. Một vấn đề nữa là hiện nay về cái đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở, nhất là trong vùng đồng bào thiểu số thì việc cơ cấu đủ. Nhưng về chất lượng thì công tác trình độ chuyên môn còn hạn chế, cho nên cái việc trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật ở cơ sở hiện nay còn khó khăn.
Thời gian tới thì để tiếp tục thực hiện những quy định của pháp luật về dân tộc cũng như là thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đối với ban dân tộc sẽ có những cái sự tham mưu như thế nào đối với ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là sẽ đề ra những cái giải pháp như thế nào thưa đồng chí ạ?
Thứ nhất thì để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là lĩnh vực công tác dân tộc, thì ban dân tộc là sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh hoặc tỉnh thực hiện tốt các cái chính sách dân tộc, các cái đề án của tỉnh, trong đó tập trung vào 3 chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đang triển khai trên địa bàn của tỉnh Yên Bái, trong đó có vùng dân tộc thiểu số và miền núi, và các cái đề án đặc thù của tỉnh, ví dụ như nghị quyết 69 của tỉnh về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp đã tạo ra các cái vùng sản xuất như là tre mang bát độ này, vùng cây ăn trái tại Văn Chấn này, mang bát độ tại Trấn Yên này, tre tằm tại Văn Yên này, hoặc là cá lồng hồ tại Thác Bà, đấy, một số những trọng điểm như vậy, và tiếp tục thực hiện tốt cái đề án của tỉnh về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, chủ yếu tập trung về hướng về cơ sở, thông qua các cái hội nghị tập huấn, các cái lớp bồi dưỡng kiến thức để cụ thể hóa được các cái quy định của pháp luật đến đồng bào để người ta nhận thức về điều đó và chấp hành tốt pháp luật.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi trồng cây khôi nhung cho hiệu quả kinh tế cao, anh Phạm Văn Tiến ở xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên đã quyết định thành lập hợp tác xã đầu tư mua máy móc, dây chuyền, tìm học hỏi để chế biến sâu loại cây này thành sản phẩm trà thảo dược được người tiêu dùng ưa chuộng, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những hộ đầu tiên đưa cây khôi nhung về trồng tại xã Đào Thịnh, có những lúc giá lên cao, xuống thấp, nhưng nhận thấy giá trị lớn lao từ cây thảo dược này luôn được coi là một vị thuốc không thể thiếu trong đông y, nên anh Phạm Văn Tiến đã quyết định đầu tư một dây chuyền để sản xuất chế biến loại cây này thành sản phẩm trà thảo mộc. Với sự dày công học hỏi của những người đi trước tìm tòi nghiên cứu đúc rút những kinh nghiệm sau khi sản xuất, nên sản phẩm trà túi lọc khôi nhung của hợp tác xã Tiến Thành TNT đã bước đầu đem lại thành công. Không chỉ thu mua hết sản phẩm lá khôi nhung cho bà con trong vùng mà còn tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho bà con, bà Mai Thị Hương, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên tâm sự.
Chúng tôi chủ yếu là làm ruộng, nhưng mà anh Tiến này, hợp tác xã của anh Tiến này thì cũng tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, thu nhập ổn định, mỗi tháng được 5 triệu. Cảm thấy là đời sống của chúng tôi vẫn được nâng lên dễ chịu hơn.
Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên chia sẻ.
Đảm bảo cái sản phẩm nó của chúng tôi nó được chất lượng và đưa ra thị trường và được khách hàng ưa chuộng thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến cái chất lượng của mình. Cái đầu tiên cũng nghĩa là từ khâu trồng cho đến khâu chăm sóc cho đến thu hoạch, chế biến và làm sao đấy tất cả các khâu đều phải đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm để làm sao đấy, bởi vì đây là cái thức uống cho nên là cái điều kiện để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm là cái điều tối quan trọng mà chúng tôi luôn luôn đưa lên hàng đầu cái vấn đề này.
Điều quan trọng nhất khi sản xuất ra các sản phẩm là được người tiêu dùng đón nhận. Tuy mới đưa dây chuyền chế biến sâu cây khôi nhung vào hoạt động, nhưng sản phẩm của hợp tác xã Tiến Thành TNT đã không kịp sản xuất để bán bởi nhận được nhiều đơn hàng từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ngoài sản xuất trà túi lọc khôi nhung, hiện hợp tác xã Tiến Thành TNT còn sản xuất thêm trà túi lọc tía tô và gừng. Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, các quy trình sản xuất tại hợp tác xã đều phải tuân thủ nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo theo quy định. Chị Trần Thị Ánh, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Sau khi lá chúng tôi hái từ vườn về và chúng tôi sẽ sơ chế sạch, sẽ bằng nước rồi mang đi phơi khô trên những cái giá cao. Quá trình chế biến ra sản phẩm thì chúng tôi luôn tuân thủ những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hiện hợp tác xã Tiến Thành TNT đã có hơn 20 hecta cây dược liệu với cây chủ lực là khôi nhung. Với nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay sản phẩm trà khôi nhung của hợp tác xã đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao. 10 tháng đầu năm doanh thu từ chế biến trà túi lọc đạt gần 100 triệu đồng. Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới sẽ đưa ra một số các sản phẩm đặc biệt, có nghĩa là chăm sóc về sức khỏe con người, nó mang tính chất tự nhiên, ví dụ như là các loại trà thảo mộc và các loại cao, ví dụ như tôi đang hướng tới có nghĩa là sản xuất cái loại cao tía tô để phục vụ cho các chị em mong muốn để làm đẹp, và cũng như là đối với các sản phẩm như là trà giả cổ lam hoặc là trà khôi nhung thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là nâng cao cái công thức của mình lên để làm sao đấy nó phù hợp với người tiêu dùng.
Thực tế, từ trồng cây khôi nhung mà đời sống của người dân huyện Trần Yên ngày càng được nâng cao từ khi sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao đối với trà thảo mộc khôi nhung, tiếp tục mang lại cho người dân sự tự tin, động lực để mở rộng diện tích cũng như vững tin vào việc đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ loại cây này. Để có được kết quả này, nhất là phát triển từ một loại cây thảo dược được sản xuất chế biến sản phẩm trà túi lọc OCOP được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, đó là cả một quá trình nỗ lực cố gắng vươn lên của những thành viên hợp tác xã cũng như chính những người đã đưa cây khôi nhung về trồng trên mảnh đất Đào Thịnh như anh Phạm Văn Tiến.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.